Xin chào Đức Chi. Thưa anh,
Vâng, xin chào anh Vũ.
lúc này như anh cũng đã biết thì nước Anh đang ngổn ngang với những lo toan Brexit. Và đó giờ đây không chỉ là việc làm của các nhà chính trị nữa. Dường như nó đang lan vào cả giới thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Nước Anh thì đã nổi tiếng với giải vô địch ngoại hạng Anh có tên gọi là Premier League, một cái giải gọi đấu, ta vẫn nói là không hề biết đến khủng hoảng, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thế nhưng giờ đây dường như Brexit cũng không chừa Premier League.
Thưa anh Vũ, chắc chắn là với Brexit thì bóng đá Anh sẽ thay đổi. Và mức độ thay đổi thì sẽ tùy thuộc vào cách thức mà nước Anh ra khỏi EU có thỏa thuận hoặc là không đạt được thỏa thuận nào. Cho đến lúc này thì các kịch bản đều bỏ ngỏ, kể cả cái kịch bản là nước Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Sau đó nếu như cái tình huống này xảy ra, tác động của Brexit sẽ là rất lớn đối với bóng đá Anh. Trước tiên là các câu lạc bộ sẽ gặp khó khăn, cái này là chắc chắn, trong việc mua cầu thủ từ các nước EU. Cho đến nay, luật châu Âu cho phép sự di chuyển tự do của vốn và lao động giữa các nước thành viên EU và khu vực kinh tế chung châu Âu. Và sau Brexit thì dòng di chuyển này khi đi vào Anh Quốc sẽ hẹp lại. Nói một cách cụ thể, tức là các cầu thủ từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay Italia sẽ phải xin giấy phép để làm việc tại Anh Quốc, giống như các cầu thủ từ những nước khác từ trước tới nay họ vẫn phải xin. Việc cấp giấy phép này thì nó dựa trên một cái số tiêu chí như là đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia, hoặc là một câu lạc bộ có thành tích tốt, hoặc là số tiền chuyển nhượng cao và cái tiền lương cao. Nhưng nhìn kỹ thì những cái tiêu chí này nó vẫn sơ hở, bởi vì có những cầu thủ như hiện nay đang thi đấu đạt phong độ tốt ở Anh Quốc nhưng họ lại chưa đủ số lần khoác áo đội tuyển, hoặc là trước khi họ đến Anh Quốc thì họ xuất thân từ một câu lạc bộ hạng 2 và với phí chuyển nhượng như vậy rất là thấp. Cho nên có một cái ý kiến của ông Mike Jacobson, ông là giám đốc công ty Sport Interactive, thì ông ước tính rằng là nếu với áp dụng những quy định siết chặt lại cái giấy phép làm việc tại Anh Quốc như hiện nay thì sẽ có khoảng 150 cầu thủ không xin được giấy phép này, tức là khoảng 25% tổng số cầu thủ đang thi đấu tại Premier League. Và các huấn luyện viên nước ngoài cũng vậy, họ cũng sẽ phải xin giấy phép làm việc như các cầu thủ, và một khi đã phải xin ý, thì có thể là được và cũng có thể là không. Với các câu lạc bộ nhỏ thì vấn đề này sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì họ không có nhiều tiền, họ cũng tìm kiếm những cầu thủ, những tài năng trẻ khi mà những tài năng đó có giá chuyển nhượng rất là rẻ.
Như vậy là ta đã có thể thấy ngay được những cái hệ quả nhãn tiền về mặt thủ tục hành chính và nó liên quan đến tài chính. Tất nhiên là nó sẽ có gây những cái tác động nặng về mặt kinh tế, rồi đến cái tính, trước tiên là cái tính hấp dẫn của Premier League. Vâng, thưa anh có thể phân tích thêm cái ý này không?
Chắc chắn là thiếu vắng cái sự góp mặt của các huấn luyện viên nước ngoài và các cầu thủ nước ngoài thì tính hấp dẫn của Premier League sẽ sụt giảm. Chúng ta đã biết là tại giải đấu này, trong tổng số có khoảng hơn 500 cầu thủ thì trên dưới 65% là người nước ngoài, và trong số 500, hơn 500 cầu thủ đó thì có trên 100 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, và nó cho thấy là chất lượng cầu thủ tại giải đấu này rất là cao. Và các huấn luyện viên nước ngoài cũng đang dẫn dắt những đội bóng lớn nhất của Anh Quốc hiện nay, từ Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United, và họ là những huấn luyện viên hàng đầu thế giới như là Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery hay là Pochettino. Và các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài khi họ đến Anh Quốc, họ đã làm thay đổi bức tranh bóng đá ở đây từ một thứ bóng đá đơn giản dựa chủ yếu vào tốc độ và sức mạnh với những cú chuyền dài lật cánh đánh đầu. Trong những năm trở lại đây, bóng đá Anh đã chuyển sang một thứ bóng đá linh hoạt hơn, nó uyển chuyển và họ áp dụng những cái miếng chiến thuật nó tinh tế. Và điều đáng nói là cái thứ bóng đá của Anh như hiện nay, tính hấp dẫn của nó chỉ có thể được triển khai với những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt là kỹ thuật, những phẩm chất kỹ thuật, mà không phải lúc nào bóng đá Anh cũng sản sinh ra được những cái cầu thủ như vậy. Cho nên sự sụt giảm về cái tính hấp dẫn nó sẽ kéo theo sự sụt giảm về nguồn thu. Chúng ta đều biết là Premier League được phát sóng hiện nay là tại khoảng 188 nước, với cái tiền bản quyền truyền hình giai đoạn 2019-2022 là khoảng gần 4,5 tỷ bảng Anh. Và sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài nó giúp duy trì cái lượng khán giả truyền hình bên ngoài Anh Quốc. Ví dụ như là khán giả Hàn Quốc sẽ đặc biệt quan tâm đến Tottenham Hotspur chỉ vì có cầu thủ Sun Heung-min đang thi đấu ở đó. Còn đương nhiên ở Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á khác thì Premier League vẫn là cái giải đấu mà hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó thì sự mất giá của đồng bảng Anh sẽ khiến cho giá trị tài sản của các câu lạc bộ Anh giảm đi. Và Manchester United đã không còn giữ được cái vị trí là câu lạc bộ giàu nhất thế giới nữa rồi. Đấy, đồng thời là giá trị của các cầu thủ khi được bán ở nước ngoài cũng giảm do cái đồng bảng Anh mất giá. Và thu nhập của các cầu thủ cũng giảm theo. Và đó là nguy cơ sẽ khiến cho họ sẽ cân nhắc cái việc là họ tìm đến cái giải đấu khác.
Trước những cái thách thức như vậy thì các nhà làm bóng đá ở Anh, những ông chủ và những người gọi là có trách nhiệm và những người có tài lèo lái cái cỗ máy in tiền này hẳn là sẽ phải có phản ứng, hoặc là ít ra thì cũng là phải có những cái giải pháp nào đó để thích ứng với cái tình hình mới chứ ạ.
Vâng, cái vấn đề này hiện nay nó đang gây chia rẽ, những cái quan điểm thì trái chiều nhau, và tất nhiên cái quan điểm nào cũng có cơ sở cả, có điều là họ cái cơ sở đấy nó có hợp lý hay không. Chúng ta sẽ cùng xem xét. Hiện nay thì lãnh đạo của cái giải đấu Premier League ấy, tuyên bố rằng là họ sẽ cố gắng để các câu lạc bộ không gặp cản trở khi tiếp cận các cầu thủ giỏi. Ông Richard Master, người từng giữ cương vị điều hành giải này ấy, ông nói là tôi nghĩ rằng chính phủ và các chính khách đánh giá cao những gì mà bóng đá Anh nói chung và Premier League nói riêng mang lại cho nước Anh. Premier League là một phần của thương hiệu quốc gia, và tôi không nghĩ rằng là chính phủ sẽ làm điều gì đó phương hại đến cái giải đấu này cũng như đội tuyển quốc gia. Hết lời trích. Và ông cũng nói thêm rằng là ông vẫn đang làm việc với Bộ Nội vụ Anh Quốc theo cái hướng là bóng đá Anh có thể sẽ là một trường hợp đặc biệt về thủ tục. Trong khi đó thì Hiệp hội bóng đá Anh thì lại đang muốn nhân dịp này tăng số lượng các cầu thủ được đào tạo tại Anh Quốc trong đội hình của các câu lạc bộ, và Brexit là một cơ hội để loại bỏ bớt các cầu thủ nước ngoài. Ông Greg Clark, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh thì tuyên bố rằng là những biện pháp hạn chế sẽ làm cho chỉ có các cầu thủ giỏi đẳng cấp thế giới mới đến được Anh để thi đấu. Và như vậy thì khi các câu lạc bộ không có được các cầu thủ nước ngoài thì họ sẽ phải tìm kiếm, đào tạo và phát triển những tài năng bóng đá ở trong nước, và như vậy thì cái đội tuyển quốc gia cũng sẽ mạnh lên. Đấy, thì cái quan điểm này ấy, có thể đúng một phần, nhưng có lẽ nhiều khả năng nó sẽ tác động xấu đến bóng đá Anh Quốc về mặt thương mại. Hơn nữa thì trên thực tế bóng đá Anh từ trước đến nay không sản sinh ra nhiều những cái cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật, và đặc biệt là những cái tiền vệ sáng tạo. Xét về thống kê mà nói, có khoảng độ 80% các tiền vệ hay nhất hiện nay đang thi đấu ở Anh Quốc là cầu thủ nước ngoài, và cho nên việc thay thế họ thì chắc là không dễ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đức Chi về cuộc trao đổi rất thú vị hôm nay.
Xin cảm ơn anh Vũ.